Lĩnh vực, chương 1365, khiêu chiến, góc truyện audio.com, hai đạo kỳ quang chợt thoáng hiện, Võ Nam Triều và Khổng Côn hai người, như hai môn thần chặn ở trước người hắn và Đơn Nguyên Khánh, không nói hai lời, lập tức hạ sát thủ. Mi tâm Khổng Côn, bảy tầng hồn đàn ánh vàng rực rỡ, như bảy tầng bảo đồ vàng tạo ra quay tròn, ầm ầm lao về phía Đơn Nguyên Khánh. Võ Nam Triều gầy còm cười khan hắc hắc một tiếng, cũng đem hồn đàn của hắn ném bay ra. Hồn đàn của Võ Nam Triều cũng là bảy tầng, do xương trắng nhờn xây thành, bên trong âm phong từng trận truyền ra thanh âm nhiếp hồn như vạn quỷ gào thét. Oành, tòa hồn đàn lấy xương trắng tế luyện kia của Võ Nam Triều đột nhiên biến đổi, hóa thành một bạch cốt ma thần dưới nách mọc cánh, ba đầu sáu tay. Bạch cốt ma thần này cười hung dữ quanh thân cốt quang lóng lánh, đem Trần Lâm ngăn cản. Đều là bảy tầng hồn đàn, Khổng Côn và Võ Nam Triều toàn lực ra tay, Trần Lâm và Đơn Nguyên Khánh chỉ có thể bị ép ứng chiến, tuyệt không dám phân tâm sơ ý. Bọn họ không thể giúp Tần Liệt trốn vào Kình Thiên Thành. Giờ phút này, ở sau khi hai người bọn họ bị ngăn cản, một đám mây đen nọ do Tổ Hàn ngưng kết đột nhiên nổ vang oành đùng đùng. Các rèm mưa trong suốt từ trong mây đen kia buông xuống, trong các giọt nước đó đều ẩn chứa luân hồi nghiệp lực ác độc vô cùng. Chỉ cần dính luân hồi nghiệp lực tiểu tử ngươi cho dù có bản lãnh lớn nữa, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Tổ Hàn cười nói, dưới các rèm mưa giọt nước sâu chuỗi thành, sắc mặt Tần Liệt như thường, phương hướng đỉnh đầu thiên linh cái chợt có ánh sao như dệt. Một cái tinh môn phút chốc ngưng kết thành, gào, một tiếng rít gào kinh thiên động địa như sấm sét nổ vang từ trong tinh môn đó lan truyền ra. Ngay sau đó, hồn thú phân thân của Tần Liệt chợt từ trong tinh môn chui ra. Một con hung thú này vốn có ác danh, mắt màu xanh biếc, vừa thấy Tổ Hàn, lập tức há mồm vừa hút vừa phun. Một cái hút tựa như đem toàn bộ không khí phụ cận hút vào bụng, một cái phun, làm phụ cận cát bay đá chảy. Bầu trời xám xịt đột nhiên nhấc lên cơn lốc cuồng bạo, những rèm mưa từ trên trời buông xuống, còn có một đám mây đen to lớn kia theo hồn thú phân thân vừa hút vừa phun, vậy mà lại trực tiếp tán loạn bắn tung tóe ra chung quanh. Võ giả Cửu Trọng Thiên và Luân Hồi Giáo đứng ở phía sau Tổ Hàn, mắt thấy giọt mưa ẩn chứa luân hồi nghiệp lực bắn vụt đến, đều sắc mặt như đất. Ngay cả Bùi Thiên Sùng ở trong cũng không thể không lập tức rời xa Tổ Hàn, sợ dính phải những giọt mưa bay trở về. Trong lúc nhất thời, ở bên cạnh Tổ Hàn, không có bất cứ một minh hữu nào còn dám dừng lại. Bốp bốp bốp, Tổ Hàn mặc kệ những giọt nước mưa ẩn chứa luân hồi nghiệp lực kia từng giọt đánh ở trên người, nụ cười trên mặt thì là thu liễm từng chút một. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn hồn thú đột ngột đến, nói. Tần gia hứa cho ngươi chỗ tốt gì? Thân là giáo chủ Luân Hồi Giáo, hắn biết rõ mỗi một con hồn thú còn sống sót đều có được không gian trưởng thành vô cùng tận. Hắn biết hồn thú nay còn sống, mỗi một con đều là tồn tại khủng bố ba vạn năm trước làm cả lĩnh vực đều run rẩy. Chỉ cần cho hồn thú này đủ không gian trưởng thành, bất cứ một con hồn thú nào, đều có thể nhanh chóng khôi phục sự hung ác của ba vạn năm trước. Ở trong mắt Tổ Hàn, mỗi một con hồn thú đều là côi bảo, nếu có thể nghe lệnh hắn, sẽ tăng cường thực lực Luân Hồi Giáo rất lớn. Hơn nữa, mỗi một con hồn, góc truyện audio.com, thú đều cất giấu vô tận bí mật, sáu thế lực lớn bọn họ đều muốn thông qua hồn thú, đi nhận thức một mảng thiên địa khác. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm hồn thú, bản thể Tần Liệt nhếch miệng cười, nói, ngươi chỉ xứng trở thành thức ăn của hồn thú, tiếng nói vừa dứt lại có tiếng gầm gừ liên tiếp từ trong tinh môn truyền ra. Cổ thú tộc, Tổ Hàn biến sắc, xa xa, Bùi Thiên Sùng cũng hơi biến sắc giống như dự cảm được không ổn. Hô hô hô, Xích Huyết Viên Vương, Thiên Thanh Xà Vương, trước sau từ trong tinh môn bay ra, lấy bộ dáng bản thể như núi, lơ lửng cao cao ở bầu trời. Phiền hai vị phá hủy một cánh cửa bí cảnh kia trước. Tần Liệt quát, đơn giản, Xích Huyết Viên Vương hít một hơi thật sâu, đột nhiên hướng tới cánh cửa bí cảnh bên cạnh Bùi Thiên Sùng giống to một tiếng. Một đạo sóng âm mắt thường có thể thấy được như sóng to cuồn cuộn ầm ầm hướng về Bùi Thiên Sùng bên kia. Từ trong sóng âm to lớn đó truyền đến một cỗ lực lượng huyết mạch ngập trời, đủ để đem võ giả vực thủy cảnh trở xuống đều chấn cho nổ tung lục phủ ngũ tạng. Đám người Bùi Thiên Sùng, chưa có một ai đạt tới vực thủy cảnh, cảm giác được lực lượng khủng bố chất chứa trong tiếng gầm đó, đều giống giận bỏ chạy. Một cánh cửa bí cảnh do Cửu Trọng Thiên ngưng kết cũng ở sau một tiếng giống to đó của Xích Huyết Viên Vương bị nổ thành mảnh vụn. Xích Huyết Viên Vương, Thiên Thanh Xà Vương, các ngươi thế mà làm trái với lời hứa của các ngươi. Bùi Thiên Sùng nổi trận lôi đình, các ngươi thật không sợ chúng ta sau khi thu thập Tần gia, giết vào cổ thú giới các ngươi, đem cổ thú tộc các ngươi cũng diệt sạch. Hắc hắc, thần tộc buông xuống, các ngươi nếu có bản lãnh bức thần tộc rút lui lần nữa, chúng ta sẽ ở cổ thú giới chờ các ngươi đến. Xích Huyết Viên Vương hoàn toàn không thèm để ý cười nói. chỉ sợ các ngươi bị thần tộc chém giết sạch sẽ, không ai có thể tới cổ thú giới chúng ta, hại chúng ta chờ vô ích một hồi. Thiên Thanh Xà Vương cười lạnh nói, một cánh cửa bí cảnh Bùi Thiên Sùng ngưng tụ theo Xích Huyết Viên Vương giống to một tiếng, bị mạnh mẽ nổ thành mảnh vỡ. Các võ giả Bùi Thiên Sùng và Cửu Trọng Thiên, đối mặt Xích Huyết Viên Vương huyết mạch cấp 10 trung giai, thực lực tương đương vực thủy cảnh trung kỳ, quả nhiên là một chút biện pháp cũng không có. Cổ thú giới cách linh vực đủ xa, ở dưới tình huống cổ thú tộc phong bế cánh cửa vực giới, bọn họ muốn bước vào cổ thú giới cần mấy chục năm thời gian. Trong lúc này, thần tộc đủ loại dấu hiệu cho thấy sắp sửa trở về, tất nhiên đã buông xuống linh vực. Bọn họ phải toàn lực chống lại thần tộc xâm nhập, chỉ có thể tạm thời từ bỏ cổ thú giới, chỉ có thần tộc lại một lần nữa bị đuổi đi, bọn họ mới có thể động thủ với cổ thú giới. Cũng bởi thế, thú vương cổ thú tộc lấy Xích Huyết Viên Vương cầm đầu, căn bản không sợ Bùi Thiên Sùng uy hiếp. Đỉnh đầu bản thể Tần Liệt Tinh Môn lấy lực lượng huyết mạch Bát Mục Yêu Linh ngưng luyện vẫn tỏa sáng rực rỡ. Xuất hiện đi, một con thần lằn khổng lồ thân như dãy núi kéo dài, theo Tần Liệt gọi cũng bỗng nhiên từ trong tinh môn rít gào mà ra. Tích Dịch Thủy Tổ, thần lằn khổng lồ vừa ra, Bùi Thiên Sùng biến sắc, đột nhiên ý thức được kế hoạch hắn an bài ở vực giới Tích Dịch tộc hẳn là hoàn toàn thất bại rồi. Chủ nhân, Tích Dịch Thủy Tổ sau khi đi ra, hướng về phía Tần. Góc truyện audio.com, Liệt dùng ngữ khí kính sợ bày tỏ khiêm tốn, cho thấy thân phận hồn nô của hắn. Cách chương.